Theo từ điển tiếng Việt, ngây thơ có hai nghĩa. Thứ nhất là nói về sự trẻ dại, trong sáng, chưa hiểu biết và cũng chưa bị tác động bởi sự đời. Điều này chắc chắn là gió đã đi qua rồi. Còn nghĩa thứ hai là sự mộc mạc, tự nhiên, trong trắng. Xét về phương diện nào đó thì điều thứ hai này, gió vẫn còn giữ cho mình một góc trong tâm hồn. Còn các bạn thì sao? Dẫu biết rằng cuộc sống bên ngoài kia vốn bon chen và xô bồ, chúng ta không nên quá ngây thơ khởi dại. Nhưng như thiên tài nổi tiếng Steve Jobs trong một bài phát biểu tại lễ trao bằng tốt nghiệp đại học, ông đã nói, hãy luôn khát khao, hãy cứ dại khờ. Stay hungry, stay foolish. Phải chăng đây chính là bí quyết thành công của trái táo cắn dở? Hãy giữ cho mình sự dại khờ, ngây thơ, tinh khiết như con trẻ, để luôn khát khao, vươn tới. Bởi vì chỉ có mạo hiểm, mơ ước và sống đúng với đam mê của mình mới có thể thật sự thành công và mãn nguyện. Bởi vậy, chúng ta hãy yêu bằng đôi mắt trẻ thơ. Gió sẽ đọc cho các bạn một bài viết rất hay của blogger Moon Ni Moon. Đã bao thế kỷ qua, loài người vẫn cứ băn khoăn kiếm tìm đáp án cho những câu hỏi về tình yêu. Thế nhưng, dường như càng tìm kiếm, người ta càng không biết chính xác tình yêu là gì. Có những lúc tưởng chừng như câu trả lời đã ở ngay trước mặt rồi đấy. Thế mà khi ta tiến gần thêm chút nữa, tất cả lại vụt biến mất. Mỗi khi trải qua những băn khoăn trước tình yêu, có thể chúng ta lại tìm sự lý giải từ một tác phẩm nghệ thuật, những bản tình ca, câu nói, yêu là khi không bao giờ phải hối tiếc từ bộ phim Love Story, hay những cuốn sách như Cuốn Theo Chiều Gió hoặc Kiều Hãnh và Định Kiến, vì thế mà sống mãi với thời gian. Ấy thế nhưng, ngay cả nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng có lần phải thốt lên, không ai điên gì mà tự xưng mình là kẻ biết rõ về tình yêu nhất. Nhân loại có thể đã mất hàng triệu năm để kiếm tìm định nghĩa tình yêu, nhưng rồi bạn vẫn phải bắt đầu lại quá trình khám phá xúc cảm ấy từ đầu. Mà đấy là còn chưa kể tới chuyện với mỗi giai đoạn, bạn lại có một định nghĩa khác về tình yêu, tùy theo chuyện bạn đang mong đợi gì từ cuộc đời lúc ấy. Tuy nhiên, dù khác nhau thế nào, dường như chúng ta đều đi theo một quy luật chung. Càng lớn lên, ta càng thích đặt ra các điều kiện. Ban đầu người ta yêu nhau vì diện mạo, tính tình. Thế rồi người ta bắt đầu có những câu hỏi về vị thế xã hội, về vật chất, về điều người kia mang lại cho mình. Dần dần, không ít người quên mất xúc cảm thực sự là gì. Họ chỉ còn lại những tính toán. Người ta cứ tưởng trở nên thực tế tức là đã tìm ra cho mình một câu trả lời đơn giản về tình yêu. Vậy mà không phải đâu, chẳng phải tự nhiên mà có những phụ nữ có chồng giàu sang, cuộc sống sung túc lại ngả vào lòng những người đàn ông chẳng có của cải gì. Hay ngược lại, nhiều người đàn ông đã có vợ đẹp vẫn qua lại với những cô gái chẳng hề sát nước hương trời. Vậy đấy, xét cho cùng ai mà chẳng tham lam, người ta được cái này rồi lại muốn thêm những cái khác nữa. Có khi chẳng bao giờ chúng ta thấy đủ, mong đợi nhiều, người ta không tránh khỏi có lúc rơi vào thất vọng và mất đi lòng tin. Thế nên, đôi khi bỗng nhiên được hỏi tình yêu là gì, nhiều người chẳng còn biết trả lời ra sao nữa. Cách duy nhất là họ đổ lỗi cho sự phức tạp, dễ thay đổi của tình yêu. Tuy nhiên, có một lần, khi đang trong một giai đoạn khó khăn của tình yêu, tôi chợt nhớ tới một trích đoạn từ cuốn tự truyện nổi tiếng Totochan Bên Cửa Sổ của tác giả Tetsuko. Cô bé Totochan 6 tuổi tin rằng lớn lên mình sẽ cưới một cậu bạn cùng lớp. Ấy thế mà chỉ vì cô bé nhỡ thắng cậu ta trong cuộc thi vật sumo, cậu đã thề không bao giờ thèm cưới cô nữa. Băn khoăn một lát, Totochan kết luận, dù sao mình vẫn tiếp tục gói bút chì cho cậu ấy, mình yêu cậu ấy. Lạ lùng thay, người lớn nhiều khi chỉ có một lời yêu mà cứ phải chi tính ngại ngùng. Chưa kể, người lớn còn mãi loay hoay để tìm cho riêng mình một tình yêu chân thành, nhưng vẫn cảm thấy sao thật khó. Trong khi đó, trẻ thơ chỉ thấy yêu là yêu vậy. Có khi nhắm mắt lại, các em vẫn cảm thấy xung quanh mình có rất nhiều tình yêu. Với các em, tình yêu rộng lớn lắm, đâu chỉ là chuyện phải tìm cho ra người bạn đời. Có lẽ chúng ta nên thử hỏi một đứa trẻ về tình yêu, để được nghe em trả lời thật đơn giản trước điều tưởng chừng vô cùng phức tạp này. Em có thể nói cho bạn nghe rằng, ba yêu mẹ, mẹ yêu ba, ông bà yêu con và con yêu bạn bè. Nhiều khi những lời ngu nghe ấy sẽ khiến bạn phải giật mình và tự hỏi, tại sao các em lại có thể lý giải một điều theo cách giản dị và chính xác đến vậy? Tôi nghĩ, trẻ thơ có một điều mà đa số người lớn chúng ta đã đánh mất, sức mạnh của lòng thơ ngây. Các em không cần che giấu cảm xúc của mình, cười khi vui, khóc khi buồn, không ngại nói yêu hay ghét, thật ngốc nghếch khi nói chuyện giàu, nghèo, sang hèn, người tốt kẻ xấu với trẻ con, bởi vì thế nào các em vẫn chỉ chọn điều trực giác mách bảo. Mỗi khi em đã yêu quý bạn, thì dù bạn là ai, dù bạn có làm em thất vọng lúc này hay lúc khác, tình cảm ấy vẫn không thay đổi. Người lớn chúng ta cứ ngưỡng mộ, vì thế giới của trẻ em luôn đầy ắp tiếng cười, đơn giản chỉ vì các em không phức tạp hóa mọi vấn đề đấy thôi. Trái tim của các em chẳng bao giờ khóa cửa, nên tình yêu có thể thoải mái bước vào. Đôi mắt của các em chỉ chọn những niềm vui, nên hạnh phúc chẳng bao giờ vơi cạn. Vậy tại sao phải cứ mãi đi tận đâu đâu để tìm một định nghĩa? Sao chúng ta không dừng lại ở đây để cảm nhận một thế giới đã và đang tràn ngập tình yêu qua đôi mắt của trẻ thơ?
You show me what is deep I see. A little love, little kiss, a little heart, little gift, all of little something. These are memories. You make me cry, make me smile, make me feel the love is true. You always stand by my side. I don't want to say goodbye. You you are.